4. Dục đắc hiện tiền mà tồn thuận nghịch. Dịch: muốn được tự tánh hiện tiền, chớ còn tập khí thuận nghịch. Lời khai thị: hai không là đôi, một không là giết, buông chẳng lìa, nắm chẳng hợp. Dương kỳ 10 năm đúc thành chồng kim cang. Đạt ma 9 năm nhìn dở vách tường sắt, lúc cổ Phật chưa sanh, bóng trăng hiện khắp ngàn sông. Khi vũ trụ đã thành, gió mát sung mãn mười phương, nói thuận chẳng thuận, nói nghịch đâu nghịch. Quả giác linh dương ăn gậy sắt, cái cân bóp trên nước vàng ròng. Con linh dương lúc ngủ treo sừng trên cây, dưới đất không có dấu tích, thở không ra tiếng, thợ săn khó tìm. Dụ cho tự tánh không hình tướng số lượng, cái cân bóp trên nước làm việc vô lý, tự tánh ăn gậy sắt cũng là việc vô lý. Hai không là một, một không là chiếc, đều là việc vô lý. Pháp nào có thể lý giải thì chẳng phải tự tánh. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: dục đắc hiện tiền mạc tồn thuận nghịch. Người nghĩa giải cho rằng tổ sư nói đến đây thành có mâu thuẫn. Tại sao? Việc này vốn đã hiện tiền, còn muốn đắc cái gì nữa? Kinh nói: chánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện. Tự tánh khắp hư không, chẳng có tương đối, đối thuận, đối nghịch đều là phương tiện. Ở đây nếu bảo mạc tồn thì lại thành đoạn diệt rồi. Thật ra ý tổ sư chẳng phải vậy, chỉ dùng phương tiện khai thị cho hàng sơ học. Cũng như người no đã ngộ thì không thèm đồ ăn ngon. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: im đi, im đi, tổ sư ở dưới gót chân ngươi, dẫu cho đạp một cái tan đát vẫn còn phải tham 30 năm nữa. Kệ kết thúc, kệ rằng: muốn được hiện tiền đuổi theo vọng, chẳng còn thuận nghịch trái với chân. Sung sướng đau khổ quên phân biệt, cũng là con mắt dính bụi trần. 5. Di thuận tương tranh, thị chi tâm bệnh. Dịch: thuận nghịch tranh nhau, ấy là tâm bệnh. Lời khai thị: bệnh chẳng phải tâm, tâm chẳng phải bệnh. Chớ đem cái cây hàng rào hủ lậu cho là cán gáo buốt nước sông. Tâm chẳng lìa thân, cũng chẳng phải tức là thân. Cho là khác nhau thì bệnh càng nặng. Giải thích công án: nhật diệm Phật của Mã Tổ thì bệnh nặng càng nặng thêm. Chỗ tình chấp chưa dứt sạch thì dùng cam lồ cũng có thể giết người. Khi cơ phong khế hợp thì dùng thuốc độc tỳ xương cũng cứu được mạng. Từ khi phương thuốc đưa nhau truyền, đầu búa không lỗ sanh nhiều bệnh. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: di thuận tương tranh, thị di tâm bệnh. Người nghĩa giải cho rằng sanh tử vô thường là tâm bệnh, kiến, văn, giác, tri là tâm bệnh, tham thiền học đạo là tâm bệnh, thành Phật làm tổ là tâm bệnh. Cần phải quên cả thuận nghịch, mặc cả thánh phàm, muôn niệm đều bỏ, một lối không tịch. Chẳng nhờ thuốc thần diệu quý báu thì cái gọi là tâm bệnh đó tự nhiên không có chỗ đặt để rồi. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: tha ngôi, Phật pháp suy đồi, tổ đình quan du, người bị mắc tâm bệnh cùng khắp thế gian đều là kẻ tri giải nhập tâm, chấp thuốc thành bệnh. Đó không phải là việc lạ, dẫu có kỳ bà, thần y đời xưa tái thế cũng không cứu được bọn này. Kệ kết thúc, kệ rằng: thuận nghịch tranh nhau tâm sanh bệnh, thuận nghịch đều quên bệnh sanh tâm. Xưa nay tâm bệnh chết liên tiếp, lại khoe phương thuốc hay như thần. 6. Bất thức quyền chỉ, đồ lao niệm tịnh. Dịch: chẳng biết quyền chỉ uổng công niệm tịnh. Lời khai thị: cả đại địa là bánh xe sắt lửa hồng, cả đại địa là đại viên cảnh trí. Con chồn, con trâu nay vốn chẳng mê, Di Lặc, Thích Ca xưa cũng đâu chứng. mây trắng lững lờ, chẳng nắng chẳng buông, mặt trăng qua lại, đâu động đâu tĩnh, gom trần sa trong dòng pháp giới, nhốt pháp giới trong hang thái hư. Lúc một người phát chân quy nguyên, kiến tánh, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất là thế nào? Con tò dò nuốt mất núi Tu Di, con khỉ giật mình xuất đại định. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: bất thức quyền chỉ, đồ lao niệm tịnh. Người nghĩa giải cho rằng quyền chỉ tức chí đạo, thể đồng tên khác. Nếu chẳng biết được, dẫu cho niệm tịnh trải qua hằng sa kiếp, tu chứng đủ loại, cũng là ngoài tâm cầu pháp, chỉ tự thêm lao nhọc, tổ sư cũng không chấp nhận. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: quyền chỉ như kiếm bén, kim can, kẻ chẳng biết cố nhiên là tán thân mất mạng, biết được cũng không khỏi chạm nhầm bị thương. Vậy có phương tiện nào tránh khỏi được hai lỗi này? Kệ kết thúc, kệ rằng: quyền chỉ có ai tự biết được, Thích Ca Di Lặc còn đang mơ, đáng thương cho kẻ chìm không tịch, cô đơn ở núi lạnh nhiều năm.
7. Viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư. Dịch: tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Lời khai thị: vốn chẳng dư thiếu, lại có tính toán. Trang Chu gọi dạng vật là con ngựa, Long Môn cho mười phương là con lừa, giống như chung một đường, lại là chẳng cùng lối. Có nước mới được bốn căn hiền, vô tâm khó đắc và minh châu. Lời giải nghĩa: tổ sư nói, viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư. Đồng lâm bàn nhau rằng: tâm này nơi thánh chẳng thêm, nơi phàm chẳng bớt, tròn như hư không, mỗi mỗi đầy đủ. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, nói như thế, khác chi người đi tham học các nơi, ngồi chưa ấm chiếu, đem những lời này chứa đầy bụng, chỉ có thể dùng để đàm luận mà thôi. Hễ gặp một việc nào có dính chút lợi ích của mình, thì các niềm so sánh đắc thất nổi dậy ùng ùng, muốn khiến cho đồng viên thái hư đâu có thể được. Đối với việc này, cần phải diệu ngộ, ngộ rồi đâu còn cảnh thứ hai để làm đối đãi ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng, tò dò làm ổ trên mi mũi, muốn cùng đại bàng nối cánh bay. Nếu cho hư không chẳng thiếu kém, mở mắt bị nhốt trong chim bao. 8. Lương do thủ xả, sở dĩ bất như. Dịch: bởi do thủ xả cho nên bất như, như là đúng như tự tánh. Lời khai thị: Tiếng Phước nói, mạc, đừng. Triệu Châu nói, vô, không. Tuyết Phong phóng ra con Ba Ba Nam Sơn, Dân Môn đánh chết con Lý Ngư Đông Hải, Hưng Quá đi dự trai tăng thôn làng, vào trong cổ miếu tránh gió bão, Đơn Hà thiêu Phật gỗ, làm cho viện chủ rụng lông mày. Những việc kể trên đã nghi chết biết bao đại trường phu. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, lương do thủ xả, sở dĩ bất như. Người nghĩa giải cho rằng, tâm này đã tròn như thái hư, không thiếu tướng nào, tất cả đều như. Nếu ngươi ở trong pháp nhiễm tịnh vừa sanh tâm thủ xả thì bất như rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, nếu là bậc tu sĩ tham học chân chánh, thấy người nói những lời này liền phun nước miếng vào mặt họ mà chẳng phải tánh nóng, vì tượng rồng chẳng thể làm mưa được. Kệ kết thúc. Kệ rằng, hai việc thủ xả đã bất như, con trâu ai dám gọi con lừa. Bản thể kim cang khắp pháp giới, cũng là dưới hàm trồng lại râu. 9. Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn. Dịch: đừng theo nơi có, chớ trụ nơi không. Lời khai thị: dạng vật lăng xăng, có người ngu độn, lìa tướng lìa danh, có ai không hiểu? Vì sao Đạt Ma phân gia phân tủy, Lâm Tế lập chủ lập tân, khách, làm cho con cháu lăn lộn tìm. Sơ Tổ Đạt Ma khám xét môn đồ, có kẻ được da, có kẻ được thịt, có kẻ được xương, cuối cùng Huệ Khả được tủy kế làm nhị tổ. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, mặc dù khử duyên vật trụ không nhận, người nghĩa giải cho rằng cả hai đều quyển. Khởi tâm chấp trước thì thủ xả tranh nhau, một niềm chẳng sanh, thường ở trung đạo, tức là đạo nhân giải thoát. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng sai lầm, đợi ngươi biết là giải thoát, đã lọt vào ngoan không rồi. Nếu là bậc ngộ tâm chân thật thì hữu duyên và không nhẫn há ở bên ngoài giải thoát ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng đừng theo nơi có còn là dễ, chớ trụ nơi không mới thật khó. Hai đầu khó dễ đều chấm dứt, tổ đình y xưa chẳng dính dáng. 10. Nhất chủng bình hoài dẫn nhiên tự tận. Dịch: Trọn một bình đẳng tuyệt nhiên tự sạch. Lời khai thị: Đạo tràng chẳng đồng, pháp vốn vô sanh, trăng sáng thấu sông cửa, gió mát đầy bình phong. Chỗ có Phật chẳng được trụ, dùng sắt gói tim đèn. Chỗ không Phật chạy mau qua, bông đẹp trải gấm lụa. Ngoài 3000 dặm tìm bông hái, 10 phương hư không đều tiêu mất. Dễ thương lượng, khó định chuẩn, trâu đất đáy biển ăn roi sắt, bên đầu trăm cỏ gió lạnh lùng. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, nhất chủng bình hoài dẫn nhiên tự tận. Người nghĩa giải cho rằng tình chấp thủ xả đã sạch, tri kiến thánh phàm không nơi nương tựa, tự nhiên tất cả chỗ đều bình thường, tất cả chỗ tịch diệt. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng 3 ngày không ngủ, đừng có nói mớ. Như nay mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, gọi cái gì bình thường hay không bình thường? Kệ kết thúc. Kệ rằng tuyệt nhiên sạch hết chẳng ngần mé, bên đầu trăm cỏ mở chánh nhãn. Sanh tử niết bàn đều bóp nát, chẳng biết bình thường đặt nơi nào. 11. Chỉ đồng quy chỉ, chí cánh di đồng. Dịch: Ngăn đồng trở về tình, tình ấy càng thêm đồng. Lời khai thị: Nói quanh lao nhọc danh tướng, nói thẳng chẳng có dài dòng. Nói quanh tạm gác một bên, thế nào là nói thẳng? Trương Tam ăn gậy sắt, Lý Tứ chịu đớn đau. Người sống vào quan tài, người chết đi đưa đám. Quan Âm mất hết thần thông, lại bị con nít chọc ghẹo. Nói thẳng tạm gác một bên, nói quanh lại là thế nào? Qua giác ngộ phải trồng nơi tự tánh, hạt giống Phật nên gieo trên tâm địa. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, chỉ đồng quý chỉ, chí cánh di đồng. Người nghĩa giải cho rằng chân tâm trạm duyên luôn luôn bất đồng, xưa nay lưu chuyển đều do dòng kiến. Vậy đồng đã là dòng, tình cũng là dòng, dùng dòng để ngăn dòng. Giống như ôm củi chữa lửa, chỉ thêm cháy mạnh. Lấy lời Pháp Sư Tăng Kiều dẫn chứng rằng, muốn tìm chỗ bất đồng, đâu phải buông đồng để cầu tình, ắt phải cầu tình ở nơi đồng. Vì cầu tình ở nơi đồng, dù đồng mà thường tịnh, chẳng buông đồng để cầu tình, dù tịnh mà chẳng lìa đồng. Thế thì đồng chẳng tướng đồng, tình chẳng tướng tình. Như trong kinh nói, hai tướng đồng tình rõ ràng không sanh. Bởi vì rõ biết đồng tình đều là cảnh dòng, các dòng đã tiêu thì hai tướng đâu còn. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng thôi thôi, đồng là núi bạc, tịnh là vết sắt. Nếu chưa từng đập nát mà muốn hai tướng kia không sanh thì còn cách xa quá. Kệ kết thúc. Kệ rằng, ngọn lửa đâu cho ruồi mũi đầu, lưỡi kiếm đâu cho thân trần đụng. Nhà kính Đạt Ma không cửa nẻo, nắm tay lôi kéo chẳng ai vào. 12. Duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất dụng. Dịch: hễ kẹt hai bên, đâu biết vốn một. Lời khai thì: nhìn phải nhìn trái, đông nổi tây lặn, ló ra đầu búa khổng lồ, đập lũng đáy thùng sơn đen. Chân nhân vô địa gì, bạc tay núi Tu Di một cái, khiến cho Bồ Tát hư không tạng đứng giữa ngã tư đường chắp tay nói rằng: cúi xin trân trọng, tại sao có những việc trên như thế? Lời nghĩa giải: tổ sư nói, duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Người nghĩa giải cho rằng lưỡng biên là hai tướng đồng tình, nhất chủng là toàn thể không khác. Đây là lời giải thích hai câu trên. Phải biết đồng tình nhị biên, vọng thì cùng vọng, chơn thì cùng chơn, đâu có hai thứ. Tịch nghĩa giải: tịch rằng im đi, im đi, đừng đem kiến giải vô dụng đã học được để chôn vùi chân tâm của tổ sư. Kệ kết thúc. Kệ rằng: thị nhất chủng hay phi nhất chủng, thị phi kết chấp có ai biết, chớ đem đá rêu xanh trong tuyết cho là cò trắng đứng dưới sông. 13. Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Dịch: vốn một chẳng thông, thì đặt ra hai chỗ là uổng công. Lời khai thị: nhận nai là ngựa, gọi lu là chuông. Xưa nay đem sai chiều theo sai, chẳng khác gì đem hư không lắp tư không. Ngồi rách năm ba cái bồ đoàn, vỗ tay cười to. Đi gãy bảy tám cây tích trường, mặt mày hớn hở. Quét sạch bệnh chấp Phật, Tổ, diệt mất Thiếu Lâm Tông, Thiền Tông. Lò rèn lâu năm, lửa vẫn hồng. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Một số thiền giả bày đặt rằng hai câu này là lời kết trước dẫn sau. Nói kết trước là hiển bày chân lý vốn một, dẫn sau là tránh cái vọng của có và không vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng nếu là nạp tăng chân thật, dù nói một, nói hai, câu nào cũng quy về tự tông, bản thể, lời nào cũng là ứng dụng. Nếu chẳng như thế thì nói một đã lọt vào hang ổ rồi, huống là hai ư. Kệ kết thúc. Kệ rằng nói một xưa nay không chỗ để, nói hai đâu có chỗ lập công. Chỉ vì bà mẹ dặn quá kỹ, liên lụy vợ tôi chấp thấy nghe. 14. Khiển hữu một chìm mất, hữu tùng không bội không. Dịch: trừ bỏ có thì kẹt nơi có, đuổi theo không lại trái với không. Lời khai thì: đầu chánh đuôi chánh, tâm không mắt không, gặp nhau trong đường hẹp, nói bậy cũng trúng. Cây bách của Triều Châu cắt đứt một dòng suối thế gian, cái bánh sắt có nhưng của Đông Sơn, bóng nước bầu trời hiện cây tùng. Voi lớn không đi con đường thỏ, sư tử đâu chịu dẫm dấu chồn. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, khiển hữu một hữu, tùng không bội không. Những người đuổi theo lời nói giải rằng có là giọng có, vì trừ nó mà bị kẹt, không vốn từ không, do muốn đuổi theo nên trái. Có là cái có của nhà không, không là cái không của nhà có. Không nhờ có mới hiển, có nhờ không mà bày. Vì hiển nên toàn không là có, vì bày nên toàn có là không. Dung nhiếp với nhau mà chẳng sai, tương đối với nhau mà chẳng khác. Do đó được biết trừ nó hay theo nó đều là vọng. Tịch nghĩa giải: tịch rằng sư tử cắn người đâu chịu đuổi theo cục xương. Y văn giải nghĩa: còn không bằng con chó đuổi theo cục xương nữa, mà còn muốn nó rống lên chụp người ném cục xương ấy thì đâu có thể được. Kệ kết thúc. Kệ rằng chỉ vì lá bùa dán quá cao, giữ cửa vẫn bị quỷ thần vào. Đâu bằng ở dưới thềm nhà lá, suối mây chăn núi làm bạn nhau.
15. Đa ngôn đa ngữ, chuyển bất tương ưng. Dịch: nói nhiều lo nhiều càng chẳng tương ưng. Lời khai thị: như nước vào nước, như gương soi gương, tẩy được pháp trần lại kết thành kiến bệnh, làm cho tam thế chư Phật không nhà để về. Lịch đại tổ sư chẳng có đạo để chứng, vì thương xót cho quan tuần mù mắt phải xem số mạng cho không dương. Đêm khuya lật bàn quẻ ra xem, hư minh lạnh lẽo tự soi nhau. Cho nên nói đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng. Lời nghĩ giải: người nghĩ giải cho rằng nói nhiều cách đạo càng xa. Lại nói diệu tâm sổng nhiên chiếu soi, lấy tịch lặng của bậc thánh làm tông, còn dẫn chứng Tổ Đạt Ma dạy: ngoài tuyệt các duyên trong tâm không nghĩ tưởng, ngoài tuyệt các duyên thì quên lời nói, trong không nghĩ tưởng thì hết niệm lo. Tịch nghĩ giải: tịch rằng người dẫn chứng như thế, vậy có tương ưng với tự tánh hay chưa? Nếu chưa thì nói chi ngôn ngữ này nọ. Kệ kết thúc: kệ rằng do lời hiển đạo, đạo quên lời, quên đến không lời cũng vọng truyền. Thị phi thoát ra ngoài lời nói, hư không chẳng miệng biết nói thiền. Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Dịch: bặt nói bặt lo, chỗ nào cũng thông. Lời khai thị: đạo ngô múa hốt, cây hốt của quan triều đình, thạch cũng dương cung, tây hà sư tử, trường sa mãnh hổ, chẳng những bấy giờ tiếng tâm lừng lẫy, cho tới ngày nay gia phong vẫn còn lưu truyền, đến dưới cửa tổ sư phải khiến dấu chuột mất. Tại sao như thế? Há chẳng thấy dùng nia đông gạo khác với cái lít, bàn ủi nấu trà không giống cái ấm. Cho nên nói tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Lời nghĩa giải: hoặc có người y văn giải nghĩa rằng bặt nói thì đường ngôn ngữ dứt, bặt lo thì chỗ tâm hành diệt, đường ngôn ngữ dứt thì tịch mà chiếu, chỗ tâm hành diệt thì chiếu mà tịch. Đến đây Như Lai thiền và Tổ sư thiền có thể xỏ chung một sâu. Cũng có cổ nhân bảo họ thôi đi nghỉ đi, khóe miệng lên meo, trên lưỡi mọc cỏ, đều không ngoài lý này. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lãnh hồ như thế, giống như để nước đá trên ngọn lửa hồng, thật là không biết mắc cỡ. Nếu qua như lời nói ấy thì đâu cần tổ sư từ Tây trúc sang. Kệ kết thúc: kệ rằng bặt nói bặt lo đồng người gỗ, khi nào thành Phật dinh gia chê, chưa ngộ trước lời thâm quyền chỉ, đem một mãi long ngăn thiếp di. 17. Quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thách tông. Dịch: trở về cội gốc thì được ý chỉ, đuổi theo chiếu soi lại mất bản tông. Lời khai thị: chẳng như thế, chẳng như thế, nhận có là không. Chẳng như thế, ở nơi như thế, giống như dùng lưới bắt gió. Như thế, ở nơi chẳng như thế, như dùng giấy ướt để nhốt cọp. Tại sao? Há chẳng nghe nói quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thách tâm ư? Lời nghĩ giải: một số người khéo suy lường rằng bặt nói bặt lo là trở về cội, nơi nào cũng thông là đắc tâm chỉ. Nếu người lãnh hội theo nghĩa về cội đắc chỉ đó thì lại đuổi theo chiếu soi làm lạc mất tâm chỉ rồi. Nhưng cội vốn chẳng chỗ về, chỉ cũng chẳng thể đắc. Chẳng rõ nghĩa này tự sanh vọng chấp, nói là tùy chiếu. Nếu còn dấu tích chữ chiếu thì tâm tâm của chư Phật chư Tổ đã lạc mất quá lâu rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng quả có lời nói này ư? Nếu thật như thế thì cũng như kêu những Phật Tổ từ xưa đến nay ăn gậy sắt của chim la vương. Tại sao? Vì họ quy căn đắc chỉ vậy. Kệ kết thúc: kệ rằng tùy chiếu quy căn đồng một việc, chẳng cần đặc biệt hiển gia phong. tâm trộm chưa chết trước cơ xảo, đắc chỉ đâu khác sự thất tông.